Sơn Lê Quang Liêm, Linh Mục 1732-1813. Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm, sinh năm 1732 tại thôn Đông làng Trà Lũ, Phú Nhai, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Thân phụ là ông An Tôn Lê Doãn, là một thân hảo nhân sĩ trong làng. Thân mẫu là bà Maria Doãn, là một người mẹ rất đạo đức đã hết lòng lo lắng việc dạy dỗ con cái. Năm 12 tuổi, cậu Liêm xin vào tu tại nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy, qua thời gian 6 năm học tập. Cậu tỏ ra thông minh đạo đức, lại hiền lành nên được các cha dòng Đa Minh đang coi sóc địa phận Đông Đằng Ngoài chú ý. Cha chính Espinoza Huy đã chọn cậu Vinh Sơn Liêm vào đa số các thanh niên học bổng của cha do xin được của vua Tây Ban Nha để gửi đi du học tại trường Jean de Latran ở Manila, Phi Luật Tân. Sau 3 năm học hành xuất sắc và là một chủng sinh gương mẫu về đạo đức, hạnh kiểm cũng như học vấn, thầy Vinh Sơn Lê Quang Liêm chính thức xin vào dòng Đa Minh rồi lãnh tu phục ngày 9 tháng 9 năm 1753. Năm sau 1754, thầy Vinh Sơn Liêm tuyên khấn trọng thể cùng với hai tu sĩ đồng hương khác và lấy danh hiệu là Vinh Sơn Hòa Bình. Trong khi khấn trọng thể, thầy Vinh Sơn Liêm tiếp tục học thêm 4 năm nữa về thần học, và thầy được mọi người nhìn nhận là một sinh viên rất thông minh xuất sắc, đứng đầu trường. Chương trình 4 năm về thần học được kết thúc vào năm 1758, thầy Vinh Sơn Lê Quang Liêm được thụ phong linh mục ngay cuối năm học sau cùng. Lãnh chức linh mục rồi, cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm được lệnh bề trên chuẩn bị trở về quê hương thi hành mục vụ. Ngày 3 tháng 10 năm 1758, cha giã từ ban giáo sư và các bạn trong trường trong tình thương mến. Bao kỷ niệm vui buồn trong suốt thời gian du học, giờ đây cha phải xếp lại để lên đường hồi hương. Ngày 20 tháng Giêng năm 1759, cha về tới Trung Linh đến trình diện cha chính Espinoza Huy trong sự vui mừng, xúc động sau 3 năm xa cách. Cha chính Huy cùng nhiều người trong gia quyến, bạn bè, làng xóm đã ra tận bến đò để đón vị linh mục trẻ trung du học trở về. Sau ít ngày nghỉ ngơi đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè thân hữu, cha Vinh Sơn Liêm nhận được thư bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha vâng lời, nhận bài sai về phục vụ tại chủng viện Trung Linh với vai trò là giáo sư, người truyền đạt những kiến thức đã thu thập được cho các môn sinh. Cha Vinh Sơn Liêm ý thức như thế, cho nên cha đã đem hết tài trí thông minh và tận tụy lo soạn bài vở chu đáo để giảng dạy cho các chủng sinh. Các chủng sinh rất thích thú được nghe cha giảng dạy, vì học cha không chỉ học được những kiến thức của cha mà còn học được những nhân đức của cha nữa. Mặc dầu được các chủng sinh quý mến, ban giáo sư trọng nể, cha Vinh Sơn Liêm vẫn không thoải mái trong cương vị này. Cha hằng mơ ước được đi làm việc truyền giáo, loan báo tin mừng hòa bình cho những người chưa nhận biết Chúa. Bề trên hiểu được nguyện vọng của cha nên chỉ trong vài năm sau, bề trên đã sai cha dấn thân vào cánh đồng truyền giáo mênh mông. Lúc đầu cha nhận đảm nhiệm sứ Quất Lâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Linh, Trung Lao. Và từ khi cha Jacintoza bị bắt, cha kiêm nhiệm luôn cả vùng Lai Ôn nữa. Mặc dầu cha đảm nhiệm nhiều sứ với một địa dư rộng lớn như thế, nhưng cha không chỉ giới hạn việc tông đồ của cha trong những sứ đạo này, mà cha còn mở rộng các sinh hoạt của cha đến những làng ngoại giáo trong vùng. Những khó khăn nguy hiểm của thời cấm đạo, nhất là trong thời Chúa Trịnh Sâm, trong những năm 1767 đến 1782, đạo Chúa bị cấm một cách gắt gao, nhưng cha vẫn hiên ngang xông xáo vào các vùng hẻo lánh để giao giảng đạo Chúa. Tới đâu cha cũng sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương mọi người, nên cha dễ dàng chiếm được sự tin yêu, quý mến của mọi người. Cha thường khích lệ mọi người thêm can đảm đương đầu với cuộc sống. Cha an ủi những người gặp buồn sầu, khó khăn, bệnh nạn. Cha không nề quản vất vả khó nhọc vì phần dỗi các linh hồn và để chinh phục được nhiều người về với Chúa. Công việc tông đồ của cha phải nói là rất thành công, nhưng bao giờ cha cũng khiêm tốn coi những thành quả đó là do Chúa và của Chúa mà thôi. Cha thường nói với bạn hữu rằng, mình chỉ là công cụ của Chúa, dùng mà thôi, làm được gì đều là do Chúa làm. Không có Chúa mình không thể làm được việc gì. Trong các thư cha gửi cho Đức Cha và các bề trên ngày nay còn tồn giữ lại những dòng chữ cha viết như sau. Xin Đức Cha và các bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con khi dâng lễ và trong kinh nguyện, để mỗi ngày con được hoàn thiện hơn, biết vui lòng đón nhận những khốn khó theo thánh ý Chúa. Một ông hoàng em thứ sáu của Chúa Trịnh Doanh trước khi từ trần đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhờ công của các vị thừa sai và lời cầu nguyện của cha Vinh Sơn Liêm. Cha đón nhận tin đó như niềm vui của giáo hội Việt Nam, và ngày 17 tháng 6 năm 1764, cha viết thư loan báo tin mừng này cho cha Pedro I, cho bề trên của giám tỉnh Manila và đức cha Bernardo Vetaria. Năm 1773, cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm đi giảng cho họ Lương Đống để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Giáo dân nghe tin cha tới giảng rủ nhau tới, nghe cha quá đông như đi hội. Các quan biết tin liền bí mật cho ông điều cam đi thăm dò đích xác nơi cha trú ngụ, rồi cho quân kéo tới bắt. Ông điều cam thi hành lệnh các quan, ông cho người đi thăm dò và biết chắc chắn là cha ở nhà ông Nhiêu Nhuệ. Thế là ngày 2 Tây tháng 10 năm 1773, các quan sai binh lính tới vây nhà ông Nhiêu Nhuệ và bắt được cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm. Họ đánh cha một trận đòn chí tử rồi trói cha lại với hai chú giúp lễ tên là Matthew Vũ và Giuse Bích, rồi đem nộp cho chánh tổng Xích Bích. Viên chánh tổng giam cha 12 ngày, không thấy các tín hữu đem tiền đến chuộc. Đến ngày thứ 13 thì giải cha lên phố Hiến, nộp cho quan trấn để lấy tiền thưởng. Tới phố Hiến, cha Vinh Xuân Liêm lại có cơ may gặp được cha Castarioda Gia đã bị bắt và đang bị giam tại đây. Hai môn đệ của Chúa cùng là người dòng Đa Minh vui mừng gặp nhau tâm sự và khuyến khích lẫn nhau can đảm theo lời Chúa tới cùng. Giam hai cha một thời gian tại phố Hiến, tới ngày 20 tháng 10 thì quan trấn bắt hai cha mang hai chiếc gông rất nặng có khắc bốn chữ Hoa Lang Đạo Sư, rồi trao cho quan phủ Trần Khê, giải cha và hai chú giúp lễ về Kinh Đô Thăng Long để ra mắt với Chúa Trịnh Sâm. Tại Kinh Đô Thăng Long, lúc ấy có một quan lớn là chú của Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, mẹ của quan lớn là bà Thượng Trâm, quê xứ Hải Dương, vốn là người đã theo đạo Thiên Chúa. Nhiều lần bà đã khuyên con theo đạo, quan lớn này liền nảy ra sáng kiến là triệu tập đại diện bốn tôn giáo để trình bày về đạo của mình. Quan nói, lòng ta yêu chuộng sự thật, muốn biết đạo nào là đạo chính để thờ phượng. Thế là hội đồng tứ giáo ra đời, cuộc trao đổi kéo dài 3 ngày, mỗi ngày một vấn đề về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người sau khi chết như thế nào. Cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm và cha Castarioda Gia đại diện cho đạo Thiên Chúa đã khôn khéo trình bày đến nỗi quan lớn phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng vì biết phủ Chúa vẫn cấm đạo nên quan vẫn ngần ngại chưa dám theo. Sau đó ít bữa, hai cha lại có cơ hội tốt được nói chuyện với Thái Tôn mẹ của Chúa Trịnh Sâm. Bà vì tò mò đã cho các ngài vào cung để trao đổi với hai cha về giáo lý đạo Thiên Chúa. Không có sách nào ghi lại nội dung buổi nói chuyện ra sao. Nhưng cuối cùng thì Thái Tôn nói, nếu chỉ có đạo các thầy là đạo thật, thì những người không theo đạo ấy chết rồi đi đâu? Cha Vinh Sơn đáp rằng bẩm bà họ sẽ phải xuống hỏa ngục. Nghe nói thế, Thái Tôn Dương Hậu đùng đùng nổi giận. Bà dùng uy thế ép con là Tĩnh Đô Vương phải xử tử cả hai vị đạo trưởng này. Vì lệnh của mẹ, ngày 4 tháng 11, Tĩnh Đô Vương phải lên án trảm quyết hai chiến sĩ đức tin này. Riêng hai chú giúp lễ bị kết án lưu đày cho tới khi nộp đủ 100 quan tiền chuộc thì mới được tha về với gia đình. Ngày 7 tháng 11 năm 1773, cha Castarioda Gia và cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm bị đem xử tại pháp trường Đồng Mơ, ngoài thành Thăng Long. Nghe biết tin sẽ xử trảm khuyết hai vị đạo trưởng, dân chúng cả lương lẫn giáo đi xem rất đông. Khi đoàn người đông đảo dừng chân trước hoàng cung, một viên quan trịnh trọng đọc bản án. Sau khi nghe bản án, theo luật thời đó thì mặc dù đã bị kết án nhưng vua có thể ân xá cho tội nhân. Do đó một viên quan khác lớn tiếng nói, Hoa Lang Đạo đã bị nghiêm cấm, nhưng cho tới nay chưa người dân Việt nào bị xử tử vì đạo này, nên vô đại xá cho tên Lê Quang Liêm. Nghe thế, cha Vinh Sơn Liêm vội lên tiếng thưa rằng, cha gia bị án trảm quyết vì lẽ gì thì cũng phải lên án trảm quyết cho tôi vì lẽ đó. Cha gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi thì cũng không được kết án cha gia, vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật hơn người nước ngoài. Nhưng nếu giết cha gia còn tôi lại tha, án của nhà vua không công bằng, Vậy tôi yêu cầu tha thì tha cả hai, mà giết thì giết cả hai, thế mới là án công bằng. Những người chứng kiến rất đông đảo nghe thấy cha Vinh Sơn Liêm nói như vậy thì vô cùng xúc động. Nhiều người nghĩ rằng có thể cha Vinh Sơn Liêm nói những lời xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, không muốn lìa xa người anh em của mình. Cũng có thể lời xin tha cho cha ra, vì thấy những người đứng chứng kiến đông đảo chung quanh đều tỏ lòng thương mến và muốn tha cho cả hai người. Tuy nhiên cũng có nhiều người nghĩ rằng những lời lẽ trên của cha Vinh Sơn Liêm đó cũng có thể do lòng ước ao muốn dâng hiến chính mạng sống của mình để làm chứng cho chân lý và đức tin của Ngài. Mọi người hồi hộp chờ đợi lời phán quyết của các quan. Nhưng cuối cùng, bản án vẫn không thay đổi. Hai vị anh hùng đức tin vẫn bình tĩnh vui mừng nhìn đám đông như để cảm ơn và chào tạm biệt. Trên đường tiến ra pháp trường Đồng Mơ, hai cha đọc kinh Tin Kính, hát kinh lạy nữ vương và sốt sắng cầu nguyện. Cổ vẫn mang gông nặng nề, tay chân vẫn đeo xiềng xích, nhưng các ngài vẫn nhịp nhàng, bước từng bước theo đoàn quân đông đảo, đi thành hàng hai hai bên. Nhiều người theo sau cũng âm thầm bước những bước nặng nề khó thở. Tới pháp trường, hai cha quỳ gối xuống đất ngửa mặt lên trời. Bọn Lý Hình được lệnh tháo xiềng xích, tháo gông để các ngài được thong dong đôi chút. Những hồi chiêng hồi trống nổi lên, Lý Hình vung gươm lên cao, đợi tiếng chiêng thứ ba thì chém một nhát, đầu rơi xuống đất. Hai chứng tá Chúa Kitô hoàn tất sứ mạng nhân chứng của mình, có những tiếng kêu la từ vòng ngoài vọng lại. Trời đất ơi, đầu hai vị thánh đã rơi xuống đất rồi, xin các ngài nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Nhiều người xông vào đòi thấm máu và xin những xiềng xích của các ngài đã mang, các tín hữu thì xin thi thể của ngài để đem về an táng tại Trung Linh Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1909. Nhiều người, nhiều trường học đã nhận Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm làm thánh bổn mạng, trong đó có trường Joan de Latran ở Phi Lật Tân cũng đã nhận ngài làm thánh bổn mạng. Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm quả là ánh vinh quang của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.